的莫来忘罪，爱咋的盲跳暗慰，该了没多光空战送泪疼疼满眼病泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，热难美宁静静美心思难生可拜都退，
chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 22 tháng 9 năm 2018, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ, Nam Phương xin chào chú. Ngày hôm nay chú có bị ướt không?
Thưa cô ạ. Đêm hôm qua thì mưa nhiều, nhưng mà lúc đó thì tôi đang ngủ. Và bây giờ thì tương đối là ông trời thương, trên đường đến không có mưa, xe chạy vui vẻ thưa cô.
Dạ, vâng.
Cô biết là sau 3 tháng hè nóng lực, sáng nay mùa thu đã về. Cơn mưa đầu mùa thu đã bắt đầu rơi những giọt đầu tiên, như tôi vừa mới thưa với cô cũng như quý khán thính giả, từ đêm hôm qua. Thu đến, hè qua đi, hạ qua đi, mang theo những thứ khắc nghiệt khó chịu ra đi theo mùa. Qua đi có nghĩa là hết, có nghĩa là chết. Sự chết, điều này nhắc ta về bản chất thật ngắn ngủi, thật mong manh, phù du của cuộc sống con người trên dương thế, trên hành tinh trái đất này, cũng như mùa vậy. Đứng trước định mệnh khắc khe này, theo chu kỳ của vũ trụ, người ta dễ có nhận định sầu thảm, rồi sinh ra thất vọng chán trường. Tuy nhiên sự khôn ngoan chân thực đã giúp cho ta khám phá ra ý nghĩa sự sống đích thực qua sự đổi mùa, qua sự chết. Khi nghĩ đến những người ra đi, chúng ta cũng nên nghĩ đến cái chết của chính bản thân mình, dù là người dân hay người cầm quyền tột đỉnh cao sang. Đó là chuyến đi cuối cùng và là chuyến đi vĩnh viễn không bao giờ trở lại. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ chia sẻ với tôi về điều suy nghĩ này. Mặc dù có bài hát mùa thu chết, mùa thu mới đến, nhưng sẽ suy nghĩ về điều này với tôi. Xin gửi lời chào đến phía bên kia biển, thành phố Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn tôi của tôi ngày xưa, đến mục sư Nguyễn Hồng Quang. Thưa nếu mục sư Quang nghe được tôi ạ.
Dạ, chào anh Huỳnh Minh và cũng như quý khán giả của đài. Tôi là mục sư Nguyễn Hồng Quang, đang phát ngôn từ Thủ Thiêm, quận 2, Sài Gòn, Việt Nam. Kính chào quý ông bà anh chị em.
Xin hỏi thăm sức khỏe mục sư và thời tiết tại Sài Gòn ngày hôm nay thế nào thưa ông?
Dạ, thời tiết Sài Gòn hôm nay, cảm ơn Bình Minh, là mát, không có mưa. Và tôi thì cũng thấy khỏe.
Thưa ông, tôi mở đầu mùa thu thì tôi lại nói là mùa thu đã chết. Anh nhớ cho, chắc là mùa thu ở trong Việt Nam nó cũng đã được 1, 2, 3 tuần rồi. Tôi không theo dõi lịch Việt Nam với bên này. Nhưng chúng tôi bắt đầu vào mùa thu ông ạ. Ông có cái cảm nhận gì về những chuyến đi hay những công việc làm của ông vào mùa thu năm trước và bắt đầu vào mùa thu năm nay 1, 2, 3 tuần trong tại Sài Gòn, thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang?
Thì nói đến người dân Việt Nam thì có cái tâm trạng là mùa thu, tức là ngày 23 ta ra đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến, và năm 45 những cái biến cố mà người cộng sản đã cướp chính quyền và thiết lập cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa, là chế độ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, và Quốc hội Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đầu tiên. Dù là người cộng sản nhưng cái những ngày đầu đó là những ngày của Quốc hội đa đảng, nội các của Hồ Chí Minh cũng là đa đảng, dù nó hình thức nhưng nó tồn tại trong cái khởi đầu là đa đảng, nhưng mà ngày hôm nay thì nó lại biến đi.
Mùa thu mùa thu 40 năm tôi mới biết bỏ. Tôi mới biết bỏ. Ông nói mùa thu của mùa thu đa đảng. Ngày xưa tức là cái khoảng thời gian ông vừa nhắc đến những người mà có lẽ chúng ta không muốn nhắc đến làm gì, nhưng mà thôi, vì là người của lịch sử chúng ta nhắc đến Hồ Chí Minh bắt đầu cái gọi là đảng lao động. Lao động vinh quang, tại sao nó đổi thành từ lao động vinh quang sang cộng sản vinh quang làm sao, thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang?
Thì những ngày đó người cộng sản họ thấy cái đất nước mình nó lớn lao, nó có những cái phong trào cách mạng, Việt Nam Quốc dân đảng, Việt Nam Quang phục đảng, Việt Nam độc lập đồng minh hội, nhiều cái phong trào tâm biệt. Thì người cộng sản Việt Nam Quốc dân đảng rồi người cộng sản cũng hòa vào cái dòng chảy cách mạng đó, và họ cướp chính quyền và họ vẫn thành lập cái chế độ đa đảng và cái nội các đa đảng, quốc hội đa đảng. Nhưng mà cuối cùng thì trong một thời gian thì họ lại lãnh đạo, cướp quyền lãnh đạo, và các đảng phái khác thì đến năm 88 là hư vị rồi giải tán. Mặc dù Hồ Chí Minh chết 11 năm sau thì chế độ đa đảng không có tồn tại, và người cộng sản độc đảng khắc nghiệt hơn Hồ Chí Minh. Cho nên mùa thu đó rất ấn tượng với tôi. Tôi nghiên cứu nó là thực tiễn cái gì xảy ra, còn bên trong nó là nó gian dối, nó ngụy tạo hay là nó hình thức gì đó là cái chuyện của những người khác. Còn mình thì ghi nhận trên đất nước này là mùa thu đó nó vẫn như vậy, và người cộng sản ngày hôm nay thì hoàn toàn họ biến chất không giống như người cộng sản hồi xưa, ít ra cũng không giống như người cộng sản mà cái kiên sự chỉ của dân không lấy như trong ước như sông kháng chiến như hầu thời còn du kích.
Tôi nghĩ mục sư ở vùng vùng sôi đậu, ông biết nhiều về cộng sản đấy, ông biết nhiều hơn tôi là vì có lúc
tôi ở Việt Minh mà liên khu năm Nam Ngãi Bình Phú, cho nên tôi rành lắm, rành về Việt Minh, rành về mặt trận dân tộc giải phóng, rành về cộng sản, và tôi hiểu nó hơn ai, như hơn anh em ở miền Nam, ở Sài Gòn, ở thành thị.
Ông rành về cộng sản phần nào? Tôi, anh em tôi cũng rành về cộng sản, đúng không ạ? Năm 1954, nếu gia đình tôi không đi được, nó đã chặt cổ bố tôi rồi. Năm 1975, nếu tôi không có cái may mắn, tôi và người anh của tôi cùng trong một binh chủng, hai người con của bố tôi đều là giặc lái cả, nếu chúng tôi không đi được, nó cũng chặt cổ chúng tôi rồi. Ông nói ông rất rành về cộng sản, tôi cũng sẽ nói với ông là tôi cũng rất rành về cộng sản. Cộng sản ngày xưa nó nói là lao động là vinh quang. Nó nói ai nói? Hồ Chí Minh nói. Cộng sản nói, Hồ Chí Minh nói, không có gì quý bằng độc lập và tự do. Tôi xin với ông để tôi nói hết cái câu của tôi đồng nói. Ông có quyền ông phản biện với tôi cũng được, không sao. Lao động là vinh quang, cộng sản nó vinh quang, chứ người dân đâu có vinh quang. Lao động là vinh quang, đảng nó vinh quang. Đảng nó vinh quang chứ người dân đâu có vinh quang. Ông có vinh quang không? Ông cũng bị nó đánh te tua mà. Ông nói đi.
Tôi thì tôi biết cộng sản trong thực tế, vì ba mẹ tôi là Việt Minh, đảng viên cộng sản vào đảng năm 47. gia đình bên nội ngoại tôi cũng là đảng viên cộng sản, rồi tôi biết cộng sản trong thực tế, trong chiến tranh, rồi 43 năm sống trong Việt Nam cộng sản, cho nên tôi hiểu cộng sản trong thực tế, và tôi cũng học đại học pháp lý, đại học luật của cộng sản, cho nên về mặt lý thuyết về lịch sử đảng cộng sản thì tôi cũng nắm nó có hệ thống. Chính vì vậy tôi nhìn thực trạng thì tôi lại thấy giữa lý thuyết và thực tế, giữa nói và làm của người cộng sản nó rõ lắm, nó khoảng cách bao xa, máy bắt máy phăng tôi biết hết, trong ruột những người cộng sản. Và thôi mình gác qua cái chuyện với cộng sản đi.
À không, mình đang nói về cộng sản mà tôi sẽ đưa vào bỏ ra qua để nói chuyện khác. Nhưng mà tôi thưa với ông như thế này này, đối với ông ấy, cái nhận xét của tôi là hy sinh là việc từ bỏ những điều tốt, vừa tốt, bình thường để đạt được những điều tuyệt vời, toàn hảo. Tôi nhắc lại như vậy để tôi muốn nhắc với ông là ông là con người cộng sản, ông biết nhiều về cộng sản. Nhưng mà có lần anh em ngồi với nhau, mặc dù mà một người bạn vong niên của tôi không còn nữa, tôi muốn nói với ông về luật sư Nguyễn Xuân Phước. Có những đêm tôi với luật sư Phước ngồi với ông, tôi nói ông ở lại đi. Có lúc tôi nói với ông sao ông dốt đấy, ông dốt đấy, ông là luật sư mà ông dốt đấy. Nhưng nhiều khi phải từ bỏ một vài điều tốt bình thường để đoạt được những việc tuyệt vời toàn hảo. Cái điều suy nghĩ của tôi về quyết định của ông trở lại Việt Nam ngày hôm nay như vậy có đúng hay không, thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang?
Anh em thương mình cũng như luật sư Phước, luật sư Đỗ Phú và anh Trúc Hồ, cũng như anh em nhất là anh Minh đều khuyên tôi ở lại Hoa Kỳ. Nhưng mà tiếng gọi của quê hương, tôi có đủ điều kiện ở tại Hoa Kỳ, điều kiện về pháp lý để mà được ở lại, thì tôi cũng là cựu tù nhân chính trị vào những thập niên 80. Cho nên tôi cảm ơn Chúa là đã cho tôi trở về Việt Nam, chịu khổ, vác thập tự giá, chịu nhục với đồng bào của mình ở trong nước, để nhìn thấy những cái gì nó xảy ra mà cầu nguyện cho họ, và cũng như chung vai sát cánh với đồng bào nghèo khổ, khổ đau, bị áp bức, bị bóc lột bởi một cái chính quyền cộng sản nó đang trên cái đường là cương quyền. Không phải là một nhà nước pháp quyền mà đảng trị. Cho nên chúng tôi cùng kề vai sát cánh với những người dân để mà chịu đựng với họ trong những ngày mà rất là khắc nghiệt ở trên xã hội Việt Nam mà đảng cộng sản chưa cải cách dân chủ được giống như Liên Xô Đông Âu được.
Tôi trong phần đầu nhập đề mục sư nói tôi bỏ đi đừng nói chuyện cộng sản. Người Việt Nam mình chỉ có chuyện tự do, chuyện dân chủ, chuyện cộng sản thôi. Cũng như mục sư vậy, tôi vậy, cũng như ông vậy. Chúng ta sinh ra người, cái bản thể của chúng ta là sống và chết thôi. Chúng ta không thể nào mà không thể nào không chết, không thể nào sống mãi được. Tôi thưa với ông trong phần đầu là mùa hè nó qua đi mang đi theo những khắc nghiệt của mùa. Qua đi có nghĩa là chết. Có nhiều lúc tự nhiên sao mình thấy sợ chết. Mục sư có cái bài hát đó, tôi nghĩ ông biết đấy, anh chưa chết đâu anh người anh hùng mũ đỏ tiên đương, ông chưa chết đâu mục sư Nguyễn Hồng Quang. Nhưng có bao giờ ông sợ chết không? Có bao giờ ông sợ chết không?
Tôi nghe nói chết thì ai cũng sợ, nhưng mình được bình an ở trong Chúa và mình đi theo những cái chuẩn mực, những cái nguyên tắc mà Thượng Đế mặc khải cho loài người để sống theo những cái nguyên tắc ở trên có tạm có trần gian, cho nên chết là một sự vui vẻ, sự vinh quang, sự vui mừng mà ca hát thánh ca ngợi khen, không có khóc lóc đau đớn lắm, mặc dù chia tay có buồn, nhưng mà tôi cũng sẵn sàng cho cái chết. Nếu chết vì Chúa thì cũng rất tốt, mà chết cho đồng bào dân tộc, cho quê hương thì cũng rất là vui mừng, cũng sẵn sàng cho có những cái chết đó. Cho tôi chuẩn bị cho những cái chết rất là kỹ. Mà chết như thế nào thì Chúa cũng mặc khải, cũng dạy dỗ cho chúng tôi.
Tôi thưa với mục sư là cái câu tôi sắp phát biểu, mục sư đã nghe hoặc đã đọc nhiều lần rồi. Và tôi cũng đọc nhiều lần, tôi xin được nhắc lại là mục sư sống như thế nào để khi mục sư ra đời, mọi người cười mà mục sư khóc. Mục sư sống như thế nào để mai mốt này, mục sư qua đi, Chúa đưa mục sư về. thì mọi người khóc mà và mục sư cười. Có những cái chết mới gần đây, tôi muốn nhắc ngay đến những người mà đã hành hạ ông, đã cho công an nó hành hạ ông biết bao nhiêu lần, đánh ông, đốt nhà, đủ thứ chuyện, nó mới qua đời đó. Tên đại trùm công an Trần Đại Quang nó mới qua đời đó. Ông có cái ác cảm gì không? Ông có suy nghĩ gì? Ông cầu cho nó thấy bóng thiên đường cuối trời thanh thang không?
Vâng, khi tôi hầu vị Chúa ở vùng Tây Nguyên thì tôi cũng bị bắt đi ở tù. Hồi lúc đó ông Quang cũng là người có quyền sinh sát ở Tây Nguyên. Tôi cũng đi 4 trại giam mà ở Lâm Đồng và ở Đắk Lắk. Khi tôi ở Bình Dương thì ông làm Bộ trưởng Công an xóa sổ nhà nguyện của chúng tôi và đánh đập kinh hoàng. Chúng tôi là bị chọi mâm tôm và trứng thúi nhất trong cái lịch sử Việt Nam. Chưa có ai một cái nhà nguyện mà chọi lần 2.000 quả trứng, và chúng tôi quay được camera và những cái rổ trứng như vậy, một rổ 1.000 trứng mà hai rổ như vậy, và mâm tôm một chọi một ngày như vậy là 4-5 kg, có ngày lên 10 kg. 4-5 kg là ít nhất. Như tôi là chịu mâm tôm trứng thối bị chết vào nhà là nhiều nhất ở Việt Nam. Thời ông làm bộ trưởng thì chúng tôi bị xóa sổ nhiều nhà nguyện tại Thủ Thiêm và tại Bình Dương chẳng hạn. Nhưng mà chúng tôi thì chẳng có kẻ thù. Kẻ thù chúng tôi là ma quỷ, là những cái học thuyết của ma quỷ xui khiến những con người mang ảnh tượng của Thượng Đế trở thành ma quỷ, giống như Lucifer trên thiên đường. Thiên sứ trưởng thờ phượng Chúa là bị tham vọng, kiêu ngạo và trở nên ma quỷ, bị đạp xuống khỏi thiên đàng. Cho nên về người mục sư thì chúng tôi không có kẻ thù. Kẻ thù tôi là những ma quỷ ở phía sau con người đó. Nếu có thì ma quỷ ở phía sau ông Trần Đại Quang, chứ ông thì cũng không phải là kẻ thù của mình.
Mục sư có nghĩ những cái câu hát tôi vừa mới nói của một ông nhạc sĩ nào đó được người Việt Nam quý mến lắm, nhưng mà cuộc đời ông cũng không biết có phải như mục sư nói là cuộc đời đằng sau đó là ma quỷ hay không. Câu xin cho người nằm xuống thấy bóng thiên đường, ông có nghĩ như vậy không? Đối với Trần Đại Quang, thưa mục sư Quang.
Dạ vâng, Kinh Thánh nói mà thế gian này cả thế gian thuộc về ma quỷ. Còn những ai mà tin Thượng Đế là thuộc về Đức Chúa Trời, con cái của sự sáng. Những ai không ở trong cái quân giới của phúc âm, của văn minh, của công bằng, của công lý, của công nghĩa, của nhân quyền, của phẩm giá mà Kinh Thánh mặc khải, tôn trọng nguyên lý quyền được sống, quyền của con người, thì là thuộc thế giới sự sáng. Còn những ai chống nó là đều thuộc con cái của ma quỷ, dù đó là vua chúa hoặc người quyền thế, thì họ cũng là thuộc về thế giới tối tăm và họ sẽ bị đi địa ngục, họ bị đại đọa.
Thưa mục sư Quang, chuyện cuộc đời ông đi qua, chuyện cuộc đời tôi đi qua, có chuyện bất hạnh, có chuyện bất hạnh, nhưng lại cũng có chuyện chuyển thành vạn hạnh. Có thể cái chuyện của Trần Đại Quang chết đó là chuyện bất hạnh với gia đình của anh ta, là vì anh ta đang ở trên tuyệt đỉnh vinh quang mà. Có thể cái chuyện chết của Trần Đại Quang là một cái chuyện bất hạnh đối với gia đình anh ta, là vì anh ta có người ăn, người ở, người hầu, tiền bạc của dân đóng thuế vào cơ mà. Nhưng mà đối với tôi, đó là chuyện chuyển thành vạn hạnh cho những người dân trong Việt Nam đấy. Bớt đi một thằng mà đằng sau là quỷ, nó đã giết bao nhiêu người, nó đưa nôi bao nhiêu người vào trong đồn quan, nó đánh chết mà. Ông có đồng ý với tôi điều suy nghĩ này không?
Tôi nghĩ là ông ta phải chịu trách nhiệm về rất nhiều điều mà ông có thẩm quyền cao nhất của một cái bộ sức mạnh, bộ quyền lực. Những gì ông làm, tôi đã nói về cái phải trả lời trước mặt Thượng Đế, là ông thay vì bảo vệ luật pháp, bảo vệ quyền lợi của dân và của một đất nước và dân nuôi ông, trả lương cho ông, mặc dù ai đưa ông lên, nhưng mà ông ở vị trí đó, ông phải an dân, nhưng mà ông làm người dân bất an. Chúng tôi cũng rất là bất an, là chúng tôi cũng là nạn nhân của ông. Tuy nhiên thì nếu cá nhân ông thì tôi vẫn chia buồn đến gia đình của ông mất đi một con người. Nếu là vị trí của một mục sư thì tôi vẫn tiếp cho một linh hồn Mặc dù văn phòng chủ tịch nước ngày 25 tháng 5 năm 2000 chúng tôi đều có gửi 7 cái văn phẩm cho văn phòng chủ tịch nước để thượng Trần Đức Lương và ông Lê Khắc Phiêu để nói về một người lãnh đạo cần phải ăn năn tiếp nhận Chúa để cho làm những điều lành, điều thiện, những điều công nghĩa mà luật pháp của Chúa mặc khải cho cái người Do Thái và Âu Mỹ để họ thành nên luật pháp của họ, những căn bản của Kinh Thánh hình thành nên luật của Liên Hiệp Quốc nữa. Cho nên một vị chủ tịch nước cần phải nghe. Tôi với ông thì tôi rửa tay trong cái máu quan hồn của ông thì Kinh Thánh chết mà. Nếu mà ông quan hay bất cứ một tội nhân nào mà đi địa ngục thì mình không răng bảo tội vì tội lỗi của họ thì cái máu của họ đổ trên đau lại những người giao giảng phúc âm. Cho nên chúng ta đã làm tròn cái nghĩa vụ về công bằng đối với, tôi đã viết cái bức tâm thư gửi cho Tổng Bí thư Văn phòng Trung ương Đảng, cho Bộ Thông tin Văn hóa, Bộ Công an và có lưu chân, họ đã nhận và tôi nghĩ họ có lưu chân các văn phòng chủ tịch nước. Cho nên đối với ông Tàng Đại Quang không có đi điện thoại thì đó là tôi cũng hết trách nhiệm rồi. Vì cái tội lỗi của ông thì tôi cũng hết trách nhiệm. Tôi rất là nhẹ nhàng. Đối với ông, tôi không có ăn hẳn hối tiếc hay là lương tâm bất chấp vì mình không có nói thẳng về tội lỗi. Chức vụ của Phúc Âm, chức vụ của ông là quả trách tội lỗi, nói về tội lỗi, cáo trách tội lỗi cho những kẻ làm ác, ăn năn. Nếu không thì Kinh Thánh trong UCCN là một cái sách tiên tri của người Do Thái trong Cựu Ước, đó là máu của họ sẽ đổ trên đầu chúng ta. Cho nên tôi ở trong nước này tôi luôn luôn nói quả trách tội lỗi mạnh mẽ, cáo trách tội lỗi mạnh mẽ cho cái chính quyền Cộng sản Việt Nam và công an. Và chúng tôi chấp nhận cái giá phải trả họ hiểu lầm, họ đánh đập, họ nói mình chống họ, nhưng mà sự thật là chức vụ Phúc Âm là chức vụ phải nói về tội lỗi, tội ác của họ để cho họ ngưng và linh hồn họ được cứu, vợ con họ được cứu. Ông Trần Đại Quang chủ tịch nước chúng tôi, văn phòng của ông tôi đã gửi 7 cái văn phẩm, kể cái văn phẩm của ông Fidel Castro mà nói về Fidel Castro cho truyền giáo tại quảng trường La Habana những năm xưa nữa.
Thưa mục sư, Nguyễn Đồng Quang có tránh né hay không tránh né thì sống và chết là cặp bài trùng của cuộc hiện hữu nhân sinh. Khi sinh ra con người, tôi mới nhắc phần đầu là khi sinh ra con người là bản thể phải chết. Ông là mục sư, tôi không định nghĩa ông đâu. Ông là người rao giảng tin mừng cho con cái Đức Chúa Trời. Ông có tin luật nhân quả không ông? Ông có tin luật nhân quả không?
Thì Kinh Thánh đã nói rồi trong thơ tín hiệp ra trong đoạn 9 câu 27 tôi cũng có còn thuộc lòng vì chúng tôi thường đi làm lễ tang. Thì Kinh Thánh chết là thêm như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu sự phán xét. Nghĩa là cái quy luật gieo gạt, anh sống trên có đời này anh gieo ác thì anh phải chịu phán xét, có nghĩa là anh bị trừng phạt ở trong hồ lửa theo như Kinh Thánh, mà cả tỷ người trên thế giới đều tin cái sự trừng phạt như thế này. Ngay cả ông Donald Trump hay là nữ hoàng Anh hay là những cái nguyên thủ quốc gia, những nhà tài phiệt giàu có trên thế giới, kể những nhà khoa học mà có niềm tin Cơ Đốc tin vào Kinh Thánh hay là thủ tướng Do Thái đều phải tin rằng con người phải chịu phán xét. Đó là cái luật tất nhiên, luật nhờ quy luật gieo gạt. Ông ta sống trên trần gian, ông phạm tội ác, ông không ăn năn, không xin tội, không từ bỏ và đền bù thiệt hại và không chấp nhận sự tha tội, sự đủ quyết rửa sạch tội tổ tông tiền của ông và của một kỹ tội của ông thì ông sẽ bị đoán xét. Trước khi chết ông phải có hành vi ăn năn, còn không thì ông bị đoán xét rất là nguy hiểm, mà người chính thống giáo ở Nga hay là người thông giáo Âu Châu hay là người tin lành ở Bắc Mỹ hay là cái sự trừng phạt ngày sau là cái chuyện đó trong nền văn hóa nào cũng có, trong cái tôn giáo nào cũng có cái ý niệm đó, và ngay cả người Kinh dân tộc Kinh mình thờ trời bình thường cũng là quy luật của trời, lưới trời lồng lộng tuy thưa khó lọt, tất ác thì tổng ác đấy.
Mục sư mới mới vừa mới nhắc một cái tâm tình cho tôi được đặt câu hỏi với ông. Ông vừa mới nhắc là trước khi chết phải có hành vi ăn năn. Đức Đạt Lai Lạt Ma người có viết như thế này, và tôi xin mượn cái lời viết của ngài để tôi nói chuyện với mục sư. Nguyên văn: con người chết với một trong ba tâm trạng thiện, ác và trung tính. Cứ bình thường thì các tâm trạng và lối sống của một người là yếu tố quyết định trong giờ phút chết. Vì thế mà trước khi chết, những tư tưởng đã đi sâu vào cốt tủy của con người là tâm trạng chính, là yếu tố chính để quyết định sự tái sinh như thế nào. Đối với những người, con người cộng sản đã chết, nó cũng đã chết. Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, Ceausescu, Khrushchev đều chết cả. Đối với những người con người cộng sản như vậy, thì theo mục sư, sự tái sinh nếu có của họ sẽ ra như thế nào, thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang, theo cái tâm tình của Đức Đạt Lai Đạt Ma, thưa ông?
Trước mắt thì nó có trong kinh vận là trong kinh thánh thi vận thì lời Chúa cũng có nói là khi con người mà hơi thở tắt đây đó thì con người phải trở về trong bụi đất của mình. Con người mang phải trở về trong cái ngày đó thì các mưu mô nó liền biến mất. Ở đây thì lời Chúa cũng nói rất rõ là con người đều phải đi về một chỗ. Đấy. Đã thấy do bụi đất mà ra, phải trở về bụi đất. Chứ chết là một cái quy luật bắt buộc. Người giàu sang, người hèn, người nghèo, người khôn ngoan, người trí thức, người ưu tốt, người văn minh hay người không văn minh, quan quyền, quyền uy thì cũng phải chết. Mà không mơ mơ thì ý định cái gì của nó cũng phải mắc đi. Thì chết thì chấm dứt cái con người đó. Chứ là tất cả những người vua, những người tiền tư, những người mà đọc tài, những kẻ gia đều phải chết. Chết là một điều mà chúng ta phải đối diện, và chúng ta rất bình đẳng, hưởng sự bình đẳng của Chúa. Có nhiều điều bất công, nhưng mà cái công bằng là sự chết, mọi người đều phải chết. Kẻ đàn áp mình cũng phải chết, người Mỹ đàn áp cũng phải chết, kẻ hâm dọa, tức bất mình, tài sản của mình cũng phải chết. Cái bị mất tài sản cũng phải chết. Nó rất là công bằng. Cho nên nhiều người không chuẩn bị và sống với trần gian, không biết rằng mình sẽ trở nên bụi đất, cho bụi. Mình không có những cái hy vọng lại thế, không công nhận con người nó có thể xác và linh hồn. Con người nó có tỉnh, có nỗi, có vật, không có, có sáng, có tối, có mưa, có nắng, vẫn có thể giới thiệu hiểu hình và vô hình, có đời này và đời sau. Đó là những người phần lớn, những người có niềm tin cơ đắc đều tin vào cõi lai thế. Đấy. Mà khi con người chết ở cõi trần này, họ làm ác, họ tích ác, họ tội ác, thì họ phải bị phán xét, bị thẩm phán của đấng tối cao, thẩm phán hành vi ác của họ. Nó nôm na là người dân tộc, mình gọi là ông trời, ông sẽ xử.
Mục sư mới nói câu đầu ông trả lời tôi đó là chết là hơi thở tắt đi. Thì ông, tôi với ông đang sống, tôi cũng không cầu chúc ông sống thêm 5-10 năm nữa đâu. Mà ông cũng đừng cầu chúc tôi sống thêm 5-10 năm nữa làm gì. Cầu xin ơn Đức Chúa Trời cho tôi, cuộc sống của ông với tôi ấy, còn sống được ấy, là từ mỗi hơi thở thôi ông ạ. Ai cũng cần thở cả, sao nó bịt mồm, bịt mũi người ta. Có nhiều cách chết lắm không? Chết đuối, chết cháy, chết chém đầu, chết treo cổ, chết do chất nổ. Nhiều cái chết lắm. Nhưng mà tôi nghĩ cái chết kinh hoàng nhất ấy, mấy cái chết kia nó lẹ lắm không ạ? Chết đuối, chết chém, chết chém đầu, chém treo cổ gì đó, chết nổ gì đó, nó lẹ lắm. Nhưng mà chết đầu độc ấy, bị đầu độc ấy, thì nó kinh khủng, nó kinh hoàng lắm. Mà đầu độc ấy, mà cả các bác sĩ trên thế giới này bó tay không biết tìm cái con virus. Virus nó là con gì? Tôi biết cái con virus. Nó giết Trần Đại Quang là con gì? Đó là con virus cộng sản. Từ ngày có cộng sản đến giờ, từ ngày cái thằng khốn nạn Karl Marx đến giờ, nó đã giết gần 150 triệu người trên hành tinh trái đất này cơ mà. Ông có đồng ý với tôi cái con virus nó giết chết Trần Đại Quang là con virus cộng sản không? Thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang.
Tôi thì tôi không tin những gì họ nói là chết bởi cái gì, con virus gì. Thì thứ nhất á, từ hồi họ nói là mình đã không tin rồi. Thì một người như thế này, ông Trần Đại Quang, về nói về thể hình thì ông một người rất là đẹp, mập, trắng, trắng cao, tay tốt, là một người sĩ quan mà ưu tú của Đảng Cộng sản, khỏe mạnh, làm nhiều cái chức vụ từ Tây Nguyên, từ ngành an ninh, ông rất sâu sắc, và ông lên làm cái bộ trưởng, và ông lên tới chủ tịch nước. Ông rất là thương phi, nhưng mà tự nhiên là có 2 năm ông xuống quá chừng mà không nghe nói gì, ông mắc bệnh ung thư, giấu kinh không cho đất nước biết về cái một người vua chủ tịch nước sức khỏe ra sao cũng giấu kín. Rồi trước khi ông chết vài ba tuần, ông vẫn còn đi đây đó dạo chơi, ông làm đủ chuyện bắt tay. Nếu ông là con virus đó thì ông một người bệnh nhân lây nhiễm mà đi bắt tay với ông Donald Trump với các nguyên thủ khác, các lãnh đạo các quốc gia khác tới thăm, như vậy là ông là bệnh nhân đi lây truyền, như vậy mình chơi không có đẹp. Còn thằng ông Donald Trump cũng bị cái virus lạ nên nhiễm rồi, nó chết cũng sao. Cho nên cái vấn đề con né cũng cầu mong cho họ nói láo để cho Donald Trump còn sống. Các nguyên thủ ngay cả bà, các bạn gì đó, các nhân viên Ajum Si gì của Miến Điện cũng đứng bên cạnh ông, việc chắc cũng đi cấp cứu, đi khám bệnh đi chứ. Còn chừng con virus lạ nó lại chết hết. Cho nên cái chuyện mà virus lạ đó là cái chuyện tin nói dạy cho tôi nghĩ cũng không dạy đâu. Nhật nó cũng biết chứ. Hồ sơ qua Nhật chữa tới 6 lần mà. Nhật cũng làm thanh lý khai, không nói gì con virus lạ vậy. Cho thế giới họ biết còn né chứ. Cho nên cái chuyện mà nói virus đó, tôi không hiểu ạ.
Con virus, con virus lạ tức là nói về chuyện bẩn. Chuyện bẩn, tay bẩn thì lấy nước mà rửa. Nước bẩn thì lấy gì mà rửa? Có lẽ nó không rửa được, thành ra nó mới có con virus lạ đấy ông ạ. Tôi đâu không biết phải tôi nhắc lại cái câu này của vua Duy Tân ngày xưa hay không, thưa mục sư Quang.
Dạ tôi cũng không hiểu nữa. Dạ tôi chỉ thấy là cái ban sức khỏe trung ương ông chịu đó, ông nói là con virus lạ nguy hiểm, chưa có thuốc chữa trên thế giới. Nên mà để ông còn đi lang thang phát tán bệnh cho cả cái đất nước này sao? Sao ông cho ông ăn nghỉ tại một chỗ mà người mất lột cái sức của một vị như vậy để ông giữ. Ông nghĩ rồi vợ con ông đâu, rồi đồng sự của ông đâu, rồi nhân viên của đâu, thuộc cấp ở đâu, rồi lãnh đạo của ông ở đâu, trung ương đảng ở đâu, không khuyên ông nghỉ giữ mà sợ ông có 2 năm ông xuống quá mà cả thế giới ai cũng biết. Hình ảnh của ông thấy rất là thảm, một vị vua, một vị chủ tịch nước đang đại diện cho cái nước Cộng hòa sau chủ nghĩa Việt Nam này mà cái thân hình sắc tướng như vậy, sắc diện thần thái như vậy thì rất là thật là không thể tưởng được, không hiểu được.
Tôi nghĩ thôi ông ạ, ông nói ông biết về cộng sản nhiều hơn tôi. Nếu đi từ đầu xuống tới bây giờ, Hồ Chí Minh cũng bị Lê Đức Thọ Đỗ Mười nó kìm cho tới chết mà. Nguyễn Viết Thanh hay gì đó, Phạm Quý Ngọ, rồi đến chùm Trần Đại Quang, tất cả nó đều xử lý nhau cả, các đồng chí đều xử lý nhau cả không ạ. Cái phần đầu hồi nãy ông có nhắc đến một cái tên rất là quen thuộc đối với tôi, mà tôi nghe đâu là bây giờ tôi nói chuyện qua ông một chút đi đã, rồi nói chuyện cộng sản, sẽ nói chuyện cộng sản nữa, là vì tôi nghe đâu là đám lò lửa của Nguyễn Phú Trọng nó đang vào nó kiếm cái lò lửa Thủ Thiêm đấy. Lò lửa Thủ Thiêm là có một cái tay Lê Văn Hải đấy, cái chó gì đó, kệ cha nó, tôi không cần thiết. Nhưng mà ông nói chứ Thủ Thiêm ấy. Ông làm tôi nhớ lại, có lần tôi nói chuyện với ông tại chỗ nhà ông hay tại chỗ nhà thờ ông bên Thủ Thiêm đó. Ông làm tôi nhớ lại những Trương Văn Sương. Tên tù tù muôn năm Trương Văn Sương. Tên tử tù Thành Quảng Nam Trần Nam Phương. Luật sư Nguyễn Bắc Chuyển, bây giờ Trần Đại Quang nó đang nhốt trong tù, nhưng mà Nguyễn Bắc Chuyển vẫn còn đang sống. Mục sư tôi xin lỗi Thượng tọa Thích Thiện Minh, tôi nhắc tên những người này có mang lại cho ông, tôi đang buồn, ông nó chạm vào trái tim tôi đấy. Nó chạm vào trái tim tôi đấy. Tôi nhắc tên những người này, ông có thâm thiết không? Ông có thâm thiết không?
Tôi rất là đau buồn. Vì lúc đó tôi thì là một người cũng rạp vào tù ra tội. Tội thì xâm phạm an ninh quốc gia vào những năm 84-85 bị khởi tố, năm 79 thì không có án, bắt giam rồi thả, không giấy không tờ. Nhưng mà từ năm 84 thì họ bắt thì có giấy tờ. Cho nên chúng tôi rất biết rằng người tù là một người luôn luôn bị chấn thương, tổn thương về tinh thần, sức khỏe tinh thần rất là bị chấn thương ghê lắm, nhốt trong tù. Người ở trong tù với chế độ cộng sản này là bị ảnh hưởng tinh thần rất là lớn mà không có cái cơ hội điều trị. Ra tù gặp cuộc sống bị phân biệt, kỳ thị, đối xử là họ khổ lắm. Cho nên chúng tôi có cái Maronite Garden là cái trung tâm cầu nguyện, cái vườn cầu nguyện của sinh viên thần học. Chúng tôi nó ở khu phố 6, Hoàng Khánh, quận 2, Thủ Thiêm. Bị cưỡng chế, lúc đó có nhiều tù nhân, hàng trăm tù nhân sắp tập đến đó dưỡng bệnh. Như anh Nguyễn Anh Hảo thì bị bệnh ung thư, về cũng điều trị ở đó, rồi về Bảo Lộc chết. Có nhiều người tù nhân đến ở bệnh tật đều được điều dưỡng. Hồ Đi Bích Khương, một sư tôn rồi cũng từng ở đó, rất nhiều người. Luật sư Nguyễn Văn Đại cũng có đến cái trung tâm đó để tư vấn cho những người con lai. Chúng tôi rất là đau, vì cái đó cũng là cái nơi có thư viện, có hàng chục ngàn cuốn sách. Có mãi gia đình nuôi những người già, tàn tật, những người neo đơn, cô đơn, rồi những cái người mà vô gia cư, rồi những sinh viên. Mà họ đến cưỡng chế và xóa sổ cái nhà tình nguyện đó. Và những người tù nhân ở đó đều bị tán lạc, rồi có người thì chết. Chúng tôi rất là đau buồn cho cái việc cưỡng chế ở Thủ Thiêm. Và chính quyền đã áp dụng một cách tàn bạo đối với chúng tôi.
Ông ông trả lời, ông làm tôi ngậm ngùi đấy. Trương Văn Sương, Trần Nam Phương, Nguyễn Hữu Cầu, nhiều lắm. Ông biết là đói chịu được, khát chịu được, nhục mất nước không chịu được. Ông có tâm tình gì khi tôi nhắc đến những cái câu này? Đói chịu được, khát chịu được, nhục mất nước không chịu được. Nói đến bullshit, nói đến Formosa, nói đến đặc khu. Thế mục sư Nguyễn Hồng Quang, ông tâm tình đi, nhục mất nước không chịu được không ạ?
Trong cái chế độ độc đảng và đảng cộng sản lãnh đạo thì cái vấn đề quyền phản biện của người dân, quyền biểu tình hay là những cái kiến nghị thì họ vứt sọt ra không nói gì. Nhưng mà quyền biểu tình là cái để biểu đạt cái ý kiến của người dân đồng tình hay không đồng tình với cái chính sách mà họ làm ra, những người làm chính sách như luật đặc khu hay là đầu tư mà phòng có xa để mà ô nhiễm môi trường, là mua xít cho là thậm chí bán thân rẻ, là luật đầu tư nước ngoài những bất cập gì, hay là những cái chính sách đất đai quy hoạch kiểm chế vô tội vạ người dân biểu tình. Thì những cái điều đó thì dưới chế độ cộng sản là độc đảng và họ trấn áp hết. Họ không để cho người dân có quyền biểu tình để mình nêu ra ý kiến, để mà người cộng sản họ lắng nghe, cầu thị, tiếp thu qua cái kênh biểu tình để người dân phản ảnh cho họ, để họ hoàn thiện cái chính sách mà người dân là đối tượng phải chịu ảnh hưởng bởi cái chính sách họ làm ra. Nhưng mà họ nghĩ là họ là sáng suốt số một, không cần người dân biểu tình, cũng không cần người dân phản biện, mà ngay cả đảng viên hưu ký của cựu chiến binh, những chi bộ đảng cấp dưới kiến nghị cách trên họ chẳng thèm nghe. Nhiều cái Thủ Thiêm người ta cảnh báo, thanh tra cảnh báo nhiều rồi mà họ không nghe. Họ còn chụp mũ phản động là chống đối chính sách, đủ chuyện, họ chụp mũ trên đầu mình. Rồi họ tù đài, họ bắt bớ, họ theo dõi, họ Mã Lĩ họ đăng báo sĩ Nhật, họ dùng cả cái tôn giáo của mình để cô lập, để đánh phá mình nữa. Đấy, cho nên rất là họ làm đủ mọi việc. Nhưng chế độ độc đảng mình không thể phát ngôn, lên tiếng góp ý gì cho chính quyền để mà họ nghe, họ tốt lên, họ phục vụ tốt hơn. Mình không phân biệt nhiều với ý thức hệ đâu. Mà xem họ như nhà đứng công, một chính quyền đang cai trị, và cái việc cai trị của họ, cái khả năng lãnh đạo của họ, nhận thức tư duy truyền phải của họ chọn lựa, nó có ảnh hưởng như tương lai dân tộc trực tiếp đến mình ý kiến họ cũng trăng áp, không dễ dàng gì đâu.
Ông đang nói chuyện với tôi qua chương trình Từ Cánh Đồng Mây, phát thanh đi từ Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài truyền hình SBTN và Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, cũng như tất cả các diễn đàn. Bạn có thể ngày mai ấy, công an chùm nó chết rồi, nhưng mà những thằng công an con nó sẽ còn ấy, nó đến là ông nói chuyện với thế lực thù địch đấy, ông có ngại không?
Thì tôi nghĩ là bây giờ thì qua các phương tiện thông tin như Facebook hay là internet wifi ở đâu cũng có, thì công an họ có cái iPhone, Samsung rồi đó, là Sony họ có. Bây giờ cái đầu của cái nhận thức của người công an hay là cán bộ đảng viên cấp trung lưu á, thì nó gần gũi với dân. Cái vấn đề pháp quyền, nhân quyền, dân quyền, luật pháp thì họ hiểu rồi, và họ cũng biết cái thực trạng cái chế độ này, cấp chỉ huy, cấp lãnh đạo nó hạ quá, nó tệ quá, nó phô bày hết rồi, cho người công an họ không có gai gắt như hồi xưa. Từ trường hợp trên chỉ đạo phải đập đánh một vài vụ thì đến những người mà kém hơn, những cái lực lượng như vô danh tiểu tốt mới ra đập, chứ còn cái công an bây giờ họ cũng né rồi. Nói chung là phần lớn họ cũng né, họ dùng cái lực lượng mà thế xã hội đang để làm thế cho họ, giang hồ làm thế cho họ, những lực lượng không chuyên bán chuyên trách thì mới làm cái chuyện đó, như bảo vệ dân phố rồi thì đụng chạm, chứ còn họ cũng né bớt. Ít là nếu ra tay chỉ có lực lượng nên chứ công an phường, quận, thành phố thì cũng ít, có đơn vị đặc biệt là nó ra nó làm việc. Cho nên tôi cũng không ngại, vì mình đã sống đất nước Việt Nam này là mình chấp nhận là mình phải cái giá phải trả làm người dân, mà để muốn nói lên cái tiếng nói của mình là phải cái giá phải trả thôi.
Ông đã từ bỏ những điều bình thường, tốt bình thường để đạt được những điều tuyệt vời toàn hảo. Tôi hỏi cho vui thôi. Sợ gì đâu ông. Chúa bảo đừng sợ mà. Đừng sợ. Chúng ta...
Dạ.
À, tôi nói với ông như thế này này. Câu chuyện ngày hôm nay nó có nhiều cái điều vui lắm ấy. Điều cái điều vui là vì mình không nói xấu ai đâu thưa ông. Nhất là đối với những người tôi, cái tâm tình của tôi luôn là những người chết họ không phản biện được. Còn những người cộng sản bây giờ nếu họ muốn phản biện cho Trần Đại Quang ấy, tôi sẵn sàng tôi mời họ. Đã có một lần tôi mời bà Phương Anh, là viên chức Phương Anh chứ không phải bà, là phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam lên chương trình Từ Cánh Đồng Mây này, mà tôi dành cho 45 phút để nói chuyện mà. Những người chết không phản biện được. Mình không nói xấu những người chết, nhưng mà thực sự thì hữu xạ tự nhiên thơm mà. Qua tôi nhìn cái tiêu đề ở trên cái VN Express nói về những điều tốt của ông Trần Đại Quang 2 năm. Nên tôi thắc mắc tôi phải làm cái chương trình này cùng với mục sư. Là vì ông đã là người ông bị nó chém đầu trâu cổ mà. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình.
Nguyện dân mã giết cả con tôi nữa, chứ con tôi giờ còn trẻ, sinh viên mới vừa ra trường mà không chế cái việc trắng ngà, không cho con cứ có cái chỗ ở yên lành, tàn bạo con cái gì tôi.
Ai cũng cần thở cả, thưa mục sư. Ai cũng cần ăn cả. Chúng ta đã vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Tôi không biết sao từ mùa thu ra mùa thu chết rồi chuyện chết, nhưng mà cũng đáng để nói không? Cũng đáng để cho những người cộng sản họ nghe là như ông nói là họ cũng sẽ phải chết thôi. Nếu mà họ chết đuối, chết cháy, chết chấm đầu như Ceausescu, như những người đã ở bên Trung Đông, Gaddafi, Saddam Hussein chết như vậy, tốt cho nó chết nhanh, tốt cho nó. Còn chết mà bị đầu độc kinh khủng thì kinh khủng lắm, đầu độc kinh khủng lắm. Ông chúng ta chương trình ngày hôm nay thưa ông, chúng ta nói chuyện nhiều rồi, có lần khác tôi lại gặp lại ông làm cho tôi xúc động rất ngày hôm nay về chuyện Thủ Thiêm với những người mà những người bạn cũ của ông tại tại Mennonite Thủ Thiêm, thưa ông. Ông nói đi trước khi chúng ta phải hết chương trình, thưa thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang.
Tôi rất là cảm ơn anh Bình Minh đã quan tâm đến cái công việc của tôi ở Thủ Thiêm. Ở đây tôi có một đoàn hướng đạo, 300 năm đoàn chục đoàn sinh hoạt ở Thủ Thiêm cũng bị tàn sát. Cái thư quán đơn giản bằng gỗ ở phường Khánh cũng bị tàn sát. Những hình ảnh, những cái quan chức ngoại giao hay là những cái bạn bè đã từng đến Mỹ, Ấn Độ, Philippines, Singapore đều có đến thăm cái trung tâm mục vụ đó hết. Nhưng mà chúng tôi bây giờ nhớ lại thì những kẻ gây ra tội ác đối với chúng tôi, họ không tin về cái sự phán xét. Đấy. Nhưng mà Kinh Thánh đã nói rồi, con người phải chịu chết, phải chết một lần rồi phải chịu phán xét. Và Chúa là đấng phán xét họ. Những hành vi họ họ là cướp tài sản của chúng tôi bây giờ chưa muốn trả lại. Hoặc là muốn cắt bớt, muốn tìm mọi cách để trấn áp chúng tôi, để muốn cướp đi cái tài sản đó, không cho tôi phục vụ đại chúng, phục vụ lợi ích công, như phong trào hướng đạo, hay là chúng tôi để có cơ hội chúng tôi truyền giảng phúc âm cho tâm linh của dân tộc này mà họ cũng không muốn. Nhưng mà tôi thấy rằng Chúa rất công bằng. Con người là bé nhỏ, những đại tướng, những vị vua, những vương quyền đều phải chết. Ai cũng phải trải qua, con người mình mỏng manh, bé nhỏ, hữu hạn, cho nên bất toàn. Cho nên tôi tin rằng một ngày nào đó Chúa cũng có thể binh vật cái quyền lợi của dân tộc Việt Nam đã kêu lên khóc trời rồi. Cũng như dân Thủ Thiêm chúng tôi trên 20 năm đấu tranh cái quyền lợi, chúng tôi biết mình đúng. Họ làm lợi dụng thôi, họ là những người lợi dụng và nó tàn phá chính sách của chính họ, tàn phá uy tín của chính nhà nước của họ và đảng của họ. Và họ miệng thì nói vì dân, nhưng mà họ luôn luôn chèn ép. Cho đến ngày mốt vừa qua thì ông Ủy ban thành phố Sài Gòn này họp tại 86 Lê Thánh Tôn nói về cái kết luận thanh tra đô thị Thủ Thiêm. Họ vẫn nói, họ vẫn coi thường cái nội dung khiếu nại của chúng tôi, cái trọng tâm khiếu nại mà Bí thư Thành ủy hứa họ cũng, họ nói ngược lại luôn. Và Thủ tướng chỉ đạo cho họ, họ cũng nói ngược lại luôn. Và phải xem xét cái nội dung mà chúng tôi khiếu nại, họ cũng nói lại gì. Họ đánh lặng con đang, họ cáo kết với nhau, họ coi thường chúng tôi. Hôm nay VTV xuống hỏi chúng tôi thì người dân vẫn phẫn uất, là bức xúc hơn cách đây 20 năm rồi. Đến giờ đoạn này mà họ còn như thế thì chúng tôi đang ở trong sự chèn ép, sự ức hiếp của người có quyền lực. Và cái quyền lực cũng phải sự xóa đi. Không có quyền lực nào mà tồn tại vĩnh viễn như bóng mặt trời. Ngay cái thể chế chính trị như Liên minh Xô Viết hùng mạnh cũng phải tan rã. Đồng chí của họ đồng nào cũng phải tan rã. Và họ chắc chắn cũng phải tan rã. Chứ không thể nào tồn tại muôn năm cả. Không có cái gì muôn năm trên đời này. Nhưng vấn đề ăn ở công bằng, chính quyền thì phải ở vì dân. Phải ở người dân thì phải ăn ở theo trọng pháp, vun quán cho quyền lợi quốc gia của mình. Tôn trọng cái luật pháp, trật tự công cộng, cái quyền lợi của người dân, nó mới xây dựng một cái xã hội phú cường ấm no. Đất nước Việt Nam chúng ta giờ thấy anh Nam Hàn với anh Bắc Hàn đó, họ chơi với nhau như vậy, họ thân mật với nhau như vậy, họ là thù hận nhau ghê gớm. Mà miền Bắc không có muốn giải phóng đế quốc Mỹ, đánh khỏi quân đội Mỹ ra khỏi Nam Hàn là giải phóng, ta sai ngụy quyền Nam Hàn Moon Jae-in, nhưng mà lại đoàn kết và chấm dứt chiến tranh và tái thiết với nhau, và thậm chí Bắc Hàn cho Nam Hàn truyền giảng quốc âm.
Thưa mục sư, dạ.
Qua bên mắt.
Thưa mục sư Nguyễn Đồng Quang.
Phần trong đó.
Thưa mục sư Nguyễn Đồng Quang.
Giải giữa dạ. Người trong nước và nước ngoài.
Mục sư Nguyễn Đồng Quang, ông biết là cái buổi nói chuyện của ông và của tôi ngày hôm nay đấy, công an mạng nó đang thâu lại đấy. Nhưng mà cái chuyện nó không quan trọng, mà nó cũng quan trọng là vì cái buổi nói chuyện này chúng ta nhắm đến những người cộng sản trong bộ chính trị hôm nay. Không có một đức tin sâu xa thì cái kết quả là một điều kinh hoàng đối với họ. Đáng lo sợ. Vì không biết cuộc đời mình sẽ đi đâu, về đâu. Do đó họ muốn tránh né, không muốn nghe hoặc không muốn nói đến sự chết. Trần Đại Quang chết cho bộ chính trị thấy. Và biết là đảng Cộng sản họ sẽ không giữ mãi được những gì cho mình như ông vừa mới nói. Và nếu họ muốn sống thì nên sống trọn vẹn ngay từ bây giờ. Sự chết là một thách đố. Nó nhắc nhở người Cộng sản đừng bỏ phí thời gian. Nó chỉ cho người Cộng sản phải lớn lên và phải trở nên như thế nào. Nó dạy cho người Cộng sản phải biết yêu thương người dân, phải biết dâng hiến mình ngay từ bây giờ. Dù người Cộng sản không hiểu gì về sự chết, nhưng điều đó cũng chẳng cần gì thiết gì cả. Điều cần thiết là phải sống bức thông điệp mà cái chết Trần Đại Quang đang nhắn gửi cho họ. Chết để mà chết thì chẳng bao giờ phải là giải thoát. Ý định của Đức Chúa Trời cho con người không phải là sự chết, mà chính là sự sống, thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang. Thay mặt tất cả anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mấy, chúng tôi cảm ơn mục sư đã thức khuya tâm tình với ông và tôi về điều này, về sự chết. Đã có cả hàng năm, hơn một năm tôi mới liên lạc được lại với ông. Cầu chúc ông và gia đình mọi an lành và hạnh phúc. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần, Đại Sài Gòn Dallas 1600, Đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, hệ thống YouTube của Người Lính Già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt mục sư Nguyễn Hồng Quang. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và mục sư Nguyễn Hồng Quang. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui, như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa thu, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.
Anh ra đi chưa quên vòng trời.